là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái khởi công hai công trình giao thông trọng điểm tại huyện vùng cao Trạm Tấu.
Tuổi trẻ Yên Bái hoàn thành hơn 100 km đường chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Công an tỉnh phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đạt gần 98%.
Tiếp đó, phóng viên thời sự phản ánh không khí thi đua lao động sản xuất của các tầng lớp công nhân người lao động Yên Bái hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh đã khởi công dự án đường nối quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ với tỉnh lộ 174 lên huyện Trạm Tấu và công trình sửa chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu đi Bắc Yên tỉnh Sơn La. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Dự án đường nối quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ với tỉnh lộ 174 lên huyện Trạm Tấu có chiều dài 39 km là đường giao thông cấp NAV 6 miền núi, có tổng mức đầu tư hơn 438 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2023. Công trình hoàn thành sẽ kết nối thị trấn Trạm Tấu và các xã Làng Nhì, Bản Mù, Phình Hồ của huyện Trạm Tấu và xã Nghĩa Lộ của thị xã Nghĩa Lộ với quốc lộ 32 và phá thiết độc đạo của huyện Trạm Tấu, đảm bảo giao thông liên huyện, liên xã thông suốt. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư với 4 gói thầu xây lắp có tổng chiều dài hơn 39 km. Đơn vị thi công là liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến và công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng 8. Công trình này được khởi công xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phá vỡ thế độc đạo của huyện Trạm Tấu, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các xã Phình Hồ, Làng Nhì và Bản Mù đến trung tâm huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng giao lưu đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khai thác tiềm năng về văn hóa, thắng cảnh để phát triển du lịch. Cũng trong sáng ngày 19 tháng 9, tại thị trấn Trạm Tấu, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự lễ khởi công công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ huyện Trạm Tấu đi huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Tuyến đường có chiều dài 16 km với tổng mức đầu tư hơn 260 tỷ đồng. Dự án chia thành 4 gói thầu do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, sẽ kết nối thị trấn Trạm Tấu với huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Tuyến đường này sẽ góp phần phá thế độc đạo của huyện Trạm Tấu và mở ra cơ hội giao thương kết nối giữa huyện Trạm Tấu, huyện Bắc Yên với các địa phương của hai tỉnh Yên Bái, Sơn La và khu vực Tây Bắc, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Năm 2008, tuyến đường này được đầu tư mở mới với kinh phí đầu tư gần 50 tỷ đồng. Do địa hình đồi núi cao, mưa bão xảy ra liên tục đã gây hư hỏng trên toàn tuyến. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái và các sở ngành liên quan trong công tác chuẩn bị dự án của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của huyện Trạm Tấu trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Đặc biệt là người dân đã đồng thuận chấp hành các quy định của nhà nước, tích cực phối hợp với chính quyền và chủ đầu tư trong giải phóng mặt bằng, cùng góp sức xây dựng công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện Trạm Tấu nói riêng và quê hương Yên Bái nói chung. Để hai công trình đường thi công đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư cần tuân thủ nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, đôn đốc sát sao quá trình thi công, giải ngân, đảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn vốn đầu tư, chống thất thoát lãng phí. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh:
cần tuân thủ nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, đôn đốc sát sao quá trình thi công, giải ngân, đảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn vốn đầu tư, chống thất thoát lãng phí, thường xuyên báo cáo Ủy ban dân tỉnh về tiến độ thi công, tiến độ giải ngân và những vấn đề vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ thi công, hiệu quả quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư, chỉ đạo giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn xây dựng, bảo đảm tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về thi công xây dựng và giám sát kỹ thuật thi công xây dựng công trình. Thứ ba là các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của huyện Trạm Tấu và các xã trong phạm vi triển khai dự án cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý thức và tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng công trình, vận động bà con tự nguyện hiến đất, di rời tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao sớm mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng 20 suất quà cho các gia đình hiến đất làm đường và trao 30 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có công trình thi công đi qua.
Chiều qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức lễ mừng công hoàn thành 100 km công trình con đường em đến trường chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau gần một năm triển khai công trình con đường em đến trường, tỉnh đoàn Yên Bái đã vận động ủng hộ được 1.500 tấn xi măng, xây dựng 115 km con đường em đến trường với tổng trị giá hơn 55 tỷ đồng. Tiêu biểu như công trình con đường em đến trường tại thôn Lao Trải, xã Lao Trải, huyện Mù Cang Chải. Công trình có chiều dài gần 1 km, bê tông hóa mặt đường rộng 3 mét, được thi công và hoàn thành trong một tháng. Tổng kinh phí làm tuyến đường này là 1,6 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh huy động từ các nguồn xã hội, hỗ trợ kinh phí 150 tấn xi măng. Đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp cát sỏi và ngày công xây dựng công trình. Công trình hoàn thành đã tạo điều kiện cho hơn 600 học sinh bán trú và gần 3.000 người dân ở 6 bản của xã Lao Trải đi lại an toàn trong 4 mùa. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Trong thực hiện công trình con đường em đến trường và triển khai kế hoạch 182 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn về triển khai chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái.
Sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ gắn biển và trao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông La Quyết Nghị, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Gia đình ông La Quyết Nghị là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bản thân ông bị nhiễm chất độc hóa học. Sau khi được địa phương ra soát, hộ gia đình ông đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ làm nhà theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, trong đó nguồn đóng góp từ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại là nguồn hỗ trợ của gia đình nội tộc. Ngôi nhà được xây dựng có diện tích hơn 80m² với đầy đủ công năng của một nhà ở nông thôn, đảm bảo ba cứng, đó là nền cứng, khung cứng và mái cứng. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự chung tay giúp đỡ của anh em dòng họ trong việc giúp công giúp sức ông La Quyết Nghị sớm hoàn thành ngôi nhà mới khang trang để ở thay thế ngôi nhà rột nát của gia đình trước đây. Việc đưa ngôi nhà mới vào sử dụng không chỉ giúp cho gia đình ông Nghị cải thiện nâng cao mức sống mà còn là nguồn cổ vũ động viên nhiều hộ gia đình nghèo khác đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở cần cố gắng. Bởi các nhà tài trợ chỉ giúp được một phần, còn lại là sự cố gắng nỗ lực vươn lên của chính bản thân các hộ gia đình nghèo cộng sự giúp đỡ của người thân. Ngoài bàn giao nhà cho hộ gia đình ông La Quyết Nghị ở xã Bảo Ái, trong dịp này Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn trao một ngôi nhà đại đoàn kết nữa ở xã Tân Nguyên là hộ bà Long Thị Đô 80 tuổi, là vợ liệt sĩ nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Đây là ngôi nhà thứ hai mà Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái triển khai trong năm 2020.
Sáng nay, Bưu điện tỉnh phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Yên Bái và Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020. Hơn 210 cán bộ, nhân viên và người lao động đến từ các bưu điện huyện, thị xã, thành phố, văn phòng Bưu điện tỉnh và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Yên Bái đã tham gia hiến máu. Để ngày hội hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao, các cán bộ, nhân viên, người lao động đã được khám sức khỏe trước khi tham gia đăng ký hiến máu. Hoạt động này đã thu được 112 đơn vị máu để bổ sung vào nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ trong cấp cứu và điều trị cho nhân dân.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái vừa tổ chức đón tân học sinh sinh viên khóa 20 năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái được giao chỉ tiêu trên 260 học sinh sinh viên. Trong đợt 1, nhà trường đón gần 200 tân học sinh sinh viên ở 3 khối ngành gồm Cao đẳng Giáo dục mầm non, Trung cấp Tin học và Trung cấp Tiếng Anh. Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái luôn khẳng định là địa chỉ tin cậy trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và cả nước. Tiếp nối truyền thống, các thế hệ các nhà giáo và học sinh sinh viên nhà trường đang vững bước vào giai đoạn mới theo xu thế hội nhập đa ngành, năng động và tự chủ. Vì vậy, năm học này ngoài các mã ngành đào tạo sư phạm, nhà trường có thêm 2 mã ngành Trung cấp Tin học và Trung cấp Tiếng Anh sẽ đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực qua đào tạo ở các vị trí mà doanh nghiệp của tỉnh nói riêng và các nước nói chung đang cần, như sử dụng máy tính ứng dụng, thiết bị phần mềm, an ninh mạng, sử dụng công nghệ thông tin kết nối trong thương mại, bán hàng, du lịch và quảng bá sản phẩm. Ngoài ra, nhà trường còn liên kết đào tạo đại học, hàng năm nhà trường đề ra kế hoạch tuyển sinh phù hợp với các nghề đào tạo, đảm bảo đúng chỉ tiêu số lượng đặt ra. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tân học sinh, sinh viên nhập học, nhà trường đã xây dựng phương án nhập học như phân công cán bộ tiếp nhận thí sinh nhập học, cấp thẻ, sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên, cán bộ nhà trường cùng sinh viên tình nguyện đã giúp các tân sinh viên nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết, nhập học nhanh chóng. Hiện nhà trường đang được đầu tư 600 chỗ ở ký túc hiện đại khép kín ở 2 khu 3 tầng khang trang, khu thư viện, sân vận động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu giảng dạy và học tập của học sinh, sinh viên, góp phần vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.
8 tháng năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 214 vụ xâm phạm trật tự xã hội. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ trên 200 vụ, bắt giữ gần 290 đối tượng, vận động đầu thú 17 đối tượng truy nã. Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội được công an các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ nay đến hết năm 2020, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, công an tỉnh tập trung lực lượng nắm bắt tình hình dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiên quyết triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, khám phá án, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp, các tuyến giao thông quan trọng.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm qua đến sáng sớm nay 19 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9, rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc. Trong khi đó, hội tụ gió trên cao được thiết lập và hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ. Nên từ đêm 22 đến 24 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm 24 giờ, có nơi 50 đến 100mm trên 24 giờ. Cần đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp độ 1.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 9, theo giờ địa phương, người dân ở 4 bang của nước Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tuyến trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các điểm bỏ phiếu ở bang Minnesota, Virginia, Nam Dakota và Wyoming đã chính thức mở cửa cho người dân bỏ những lá phiếu trực tiếp đầu tiên trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, mặc dù ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ. Một số biện pháp phòng ngừa lây nhiễm đã được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho cử tri. Nhiều người cho rằng nên đi bầu trực tiếp bởi họ lo ngại có sự gian lận khi bỏ phiếu qua bưu điện. Tổng thống là một trong số những người chỉ trích hình thức bỏ phiếu này và nhấn mạnh rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể không bao giờ được xác định chính xác, thậm chí có nguy cơ sẽ làm suy giảm tính hợp pháp của ứng cử viên chiến thắng. Trong số 4 bang tiến hành bỏ phiếu sớm, bang chiến trường Minnesota là tâm điểm với cả Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Mặc dù từ năm 1976, người dân bang này luôn bầu chọn cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ, nhưng ông Trump vẫn hy vọng có thể thay đổi được tình hình. Ngày 19 tháng 9, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu tạm hoãn việc đề cử người thay thế thẩm phán Ruth Bader Ginsburg tại tòa án tối cao cho đến khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Bà Ginsburg vừa qua đời một ngày trước khi đó vì ung thư tụy. Tuyên bố này được ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đưa ra sau khi thủ lĩnh phe Cộng Hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell cho biết Thượng viện sẽ bỏ phiếu về đề cử của Tổng thống Trump cho vị trí quan trọng tại Tòa án tối cao, bất chấp cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra. Giới phân tích nhận định việc bà Ginsburg qua đời sẽ làm thay đổi tính cân bằng của Tòa án tối cao Mỹ khi ông Trump có cơ hội bổ nhiệm thêm một thẩm phán theo đường lối cánh hữu của ông. Tòa án tối cao Mỹ luôn duy trì 8 thẩm phán và một chánh án tại vị có thể làm việc suốt đời. Nữ thẩm phán Ginsburg được nước Mỹ ví là biểu tượng của công lý và quyền bình đẳng. Bà được bổ nhiệm vào tòa án tối cao năm 1993 dưới thời Tổng thống Bill Clinton, trở thành người phụ nữ thứ hai được bổ nhiệm vào cơ quan này. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 18 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ có đủ vaccine ngừa COVID-19 cho mọi người dân Mỹ vào tháng 4 năm 2021. Hiện vẫn chưa có vaccine COVID-19 nào được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chứng minh là an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, Mỹ đã đầu tư phát triển 7 loại vaccine tiềm năng, 3 trong số đó đang trong giai đoạn thử nghiệm lần thứ 3 để xác định tính an toàn và hiệu quả. Hôm 16 tháng 9, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bắt đầu phân phối vaccine ngừa COVID-19 từ giữa tháng 10, vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu tháng 11. Trước đó, tại cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 16 tháng 9, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ Robert Redfield cho biết vaccine ngừa COVID-19 có thể được phân phối rộng rãi tại Mỹ vào quý 2 hoặc quý 3 năm sau. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng thông tin của ông Redfield không chính xác. Các nhà chỉ trích cho rằng ông Trump đang sử dụng cam kết về một loại vaccine COVID-19 để thuyết phục cử tri khi chưa đầy 50 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Theo kênh truyền hình NHK của Nhật Bản, Ngoại trưởng của nhóm Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ sẽ nhóm họp tại Tokyo vào đầu tháng 10 tới. Trọng tâm của chương trình nghị sự trong cuộc họp sắp tới của Ngoại trưởng 4 nước sẽ là cách thức đối phó với đại dịch COVID-19 và các hành động gia tăng gần đây của Trung Quốc trên biển. Các ngoại trưởng cũng sẽ tái khẳng định cam kết xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa dựa trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Hiện Mỹ và Nhật Bản đang xếp một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Dự kiến ngày 20 tháng 9, ông Suga sẽ có cuộc điện đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó bày tỏ ý định tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm Abe Shinzo, bao gồm đẩy mạnh mối quan hệ song phương Mỹ-Nhật. Người tiêu dùng ở Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác hiện đang ưa chuộng dịch vụ cho thuê đồ nội thất. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ nội thất của các hãng nổi tiếng lâu năm đã mở thêm dịch vụ cho thuê đồ nội thất. Theo số liệu thống kê, người dân Anh mỗi năm sẽ vứt đi khoảng 22 triệu đồ nội thất. Chính vì vậy, dịch vụ cho thuê đồ nội thất không chỉ mang lại thuận tiện cho người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Tại cửa hàng cho thuê đồ nội thất này, các mặt hàng được cho thuê bố trí hợp lý và thẩm mỹ. Người thuê có thể dễ dàng lựa chọn được các món đồ mình ưng ý, phù hợp với phong cách bố trí trong gia đình. Sau khi chọn lựa các món đồ nội thất ưng ý, người thuê chỉ cần thông báo thời gian giao hàng thì sẽ có một đội ngũ chuyên nghiệp mang hàng đến và hoàn thiện lắp đặt theo yêu cầu chỉ trong vòng một ngày. Ngoài ra, cửa hàng cho thuê nội thất cũng có thêm dịch vụ đổi đồ để người tiêu dùng có thể thay đổi trong thời gian thuê. Khi không muốn thuê có thể trực tiếp đem trở lại. Đại dịch COVID-19 tác động tới nền kinh tế khiến không ít người gặp khó khăn. Dịch vụ cho thuê đồ nội thất sẽ giúp mọi người giảm áp lực chi tiêu. Đối với những người đi thuê thì dịch vụ này rất tiện lợi khi chuyển nhà, mặc dù cũng không phải lo lắng nhiều đồ dùng không phù hợp với nhà mới.
Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, hàng vạn người lao động của tỉnh Yên Bái đang tích cực thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Kỳ vọng với sự phát triển của tỉnh sẽ đem lại đời sống ổn định hơn cho các tầng lớp người lao động. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay từ đầu năm 2020, phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp đã diễn ra sôi nổi. Tại các nhà máy, doanh nghiệp, không khí lao động như khẩn trương hơn để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Anh Trần Đức Tuấn, công nhân công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn vui vẻ nói.
Qua các cái phương tiện thông tin đại chúng thì chúng tôi cũng nắm được thông tin là Đại hội Đảng tỉnh Yên Bái sắp diễn ra. Tôi cũng rất mong muốn là đại hội thành công tốt đẹp và cũng bầu ra được những người lãnh đạo là có đức, có tài. Và qua đó thì trong đại hội thì cũng đề ra được những cái chính sách để mà khuyến khích phát triển cho các doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái, và đặc biệt là những cái đơn vị sản xuất kinh doanh, và qua đó thì đưa ra được những cái giải pháp, những cái chính sách về nâng cao đời sống và chất lượng trong mọi hoạt động cho người lao động.
Mong chờ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, công nhân người lao động trên địa bàn tỉnh cũng tự hào về những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà 5 năm qua, đồng thời tin tưởng rằng Ban chấp hành Đảng bộ khóa tới sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn để xây dựng Yên Bái ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, tiếp tục đề ra các giải pháp quan tâm hơn đến doanh nghiệp để đời sống công nhân lao động được cải thiện. Anh Nguyễn Văn Nại, xí nghiệp sản xuất xứ, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Chúng tôi rất là kỳ vọng đối với đội ngũ lãnh đạo của tỉnh mới sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, có nghĩa là tạo cái môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp thông thoáng hơn. Hai nữa là đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái về đầu tư về đào tạo con người.
Hướng về đại hội, mỗi công nhân người lao động trong các đơn vị doanh nghiệp, các nhà máy trên địa bàn toàn tỉnh đều nỗ lực thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào hoạt động, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Mỗi nơi một hình thức thi đua khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu tích cực, tìm tòi, đưa ra những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thi đua tiết kiệm, hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh và tham gia nhiều phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do đơn vị phát động. Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân, công ty xổ số kiến thiết Yên Bái tâm sự.
Bản thân tôi cũng mong muốn là đại hội đảng bộ diễn ra thành công tốt đẹp và bầu ra được những đồng chí lãnh đạo đủ đức, đủ tài, có năng lực và trình độ để có những cái định hướng sắp tới cho quê hương đất nước tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển và giàu đẹp.
Nhờ phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, nên 8 tháng qua, doanh thu của công ty xổ số kiến thiết Yên Bái đạt trên 71 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 49 lao động, với thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng một người một tháng. Ông Hoàng Tiến Dũng, Chủ tịch công ty xổ số kiến thiết Yên Bái, trao đổi.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, nền kinh tế của cả nước nói chung và kinh tế của tỉnh Yên Bái nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã có rất nhiều các quyết sách đúng đắn, đề ra các biện pháp, giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, doanh nghiệp luôn tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội sẽ bầu ra các đồng chí lãnh đạo có năng lực, có trí tuệ để lãnh đạo tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo sẽ quan tâm hơn nữa đến doanh nghiệp, có các chính sách hỗ trợ, đầu tư, tiếp tục cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính để doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh. Và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái.
Thời gian qua, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền tới người lao động về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Nhiều công ty doanh nghiệp còn tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng đại hội, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Một số đơn vị tiến hành vệ sinh môi trường, trang trí lại cảnh quan để chào mừng đại hội. Chị Trần Thị Ngọc, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân Yên Bái nói.
Là người lao động thì chúng tôi chỉ mong muốn làm sao mà được nhà nước hay là chính quyền bầu ra những người có đức có tài để lãnh đạo và để quan tâm đến đời sống công nhân của chúng tôi. Đời sống được nâng lên về các hoạt động kinh tế hoặc là những cái về tiền lương, tiền thưởng hoặc là như các chế độ, chủ yếu là quan tâm đến đời sống của công nhân chúng tôi.
Chỉ còn vài ngày nữa là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 chính thức khai mạc. Tự hào về chặng đường phát triển đã qua của tỉnh Yên Bái với nhiều thành tựu nổi bật, công nhân và người lao động tỉnh Yên Bái càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, kỳ vọng vào những đổi mới của đại hội lần này để đưa Yên Bái ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Bayern Munich đã có sự khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại Bundesliga mùa này khi giành chiến thắng đậm tới 8-0 trước Schalke 04 trong trận ra quân. Chỉ 4 phút sau khi bóng lăn, Gnabry đã khiến thành mảnh lưới của Schalke phải rung lên sau một pha dứt điểm hiểm hóc vào góc cao. Những phút sau đó, mùa Schalke đã không thắng kể từ tháng 1 năm nay, tỏ ra bất lực khi phải đối mặt với lối chơi đầy tốc độ của đội chủ nhà. Và trước khi một khép lại, họ đã phải nhận thêm 2 bàn thua nữa sau các pha lập công của Goretzka và Lewandowski. Bước sang hiệp 2, mọi thứ cũng không có gì thay đổi khi Bayern Munich tiếp tục thi đấu áp đảo hoàn toàn và các bàn thắng cứ liên tiếp xuất hiện như một điều tất yếu. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 8-0 cho Bayern Munich, một kết quả thay cho lời khẳng định đanh thép rằng họ chính là đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Tại vòng 3 giải quân Euro Master, Rafa Nadal đã giành chiến thắng trong ván 2-0 trước Dusan Lajovic. Trước đối thủ đã toàn thua Anh trước đây, Nadal sớm chiếm ưu thế nhờ những cú thuận tay đầy hiểm hóc. Nadal dễ dàng giành chiến thắng cách biệt 6-1 ở set 1. Sang set 2, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục thi đấu lấn lướt và sớm vượt lên dẫn trước 4-0. Phải tới lúc này, Lajovic mới thi đấu cuột khởi để thắng lại 3 game. Những nỗ lực của anh đã là quá muộn. Nadal khép lại set đấu với chiến thắng 6-3 để có lần thứ 15 trong sự nghiệp giành quyền vào tứ kết Italia mở rộng. Ở một cặp đấu khác, chiến thắng 2-0 trước Filip Krajinovic đã giúp Novak Djokovic giành quyền vào tứ kết Italia mở rộng 2020. Những tưởng hạt giống số 1 sẽ có một trận đấu dễ dàng, nhưng những diễn biến trong set 1 lại cho thấy điều ngược lại. Hai tay vợt liên tiếp đưa nhau vào những loạt bóng bền cần não và khiến các game đấu luôn phải kéo dài tới điểm đều. Phải tới lần thứ 5, có cơ hội kết thúc set đấu, Novak Djokovic mới thành công sau một cú thuận tay ra ngoài của đối thủ. Set đấu đầu tiên kéo dài tới 87 phút đã ảnh hưởng nhiều tới thể lực của Krajinovic. Anh không còn duy trì được khả năng di chuyển linh hoạt và để cho Novak Djokovic thắng trong ván 6-3 ở set đấu này. Qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và có lần thứ 14 liên tiếp ghi tên mình vào tứ kết Italia mở rộng. Tay vợt nữ số 3 thế giới Naomi Osaka vừa chính thức tuyên bố không tham dự giải quần vợt Pháp mở rộng 2020 do chưa kịp bình phục chấn thương. Điều đáng nói là trước trận chung kết đánh bại tay vợt Belarus Azarenka ở nội dung nữ tại Mỹ mở rộng vừa qua, gân kheo của Osaka đã bị tổn thương nhưng cô đã giáng sức và lên ngôi sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại đối thủ. Osaka được xem là niềm tự hào của làng quần vợt Nhật Bản. Tay vợt 22 tuổi từng giữ vị trí số 1 thế giới vào tháng 1 2019. Hiện tại Osaka cũng là tay vợt nữ có thu nhập cao nhất thế giới với 37,4 triệu đô trong 12 tháng vừa qua.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng, tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. Thông báo tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2020, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo như sau. 1. Hệ đại học chính quy tuyển sinh ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, khoa học môi trường, lâm sinh, vật lý môi trường, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, văn truyền thông, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Điều kiện xét tuyển: ngành dược học và các ngành đào tạo sư phạm tuyển sinh thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên, hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Ngành điều dưỡng và ngành cao đẳng giáo dục mầm non tuyển thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá, hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên, hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn quy định. Các ngành đại học khác tuyển thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển theo học bạ hoặc theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 15 điểm trở lên. Sinh viên được miễn ở ký túc xá, được nhiều học bổng hỗ trợ của trường và của tỉnh. Nhà trường có hệ thống hỗ trợ sinh viên tìm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. 2. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo, điện thoại 0207 3892012. Trường Đại học Tân Trào, website daihoctantrao.edu.vn, trang thông tin điện tử Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật. Cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi, trong lúc chờ sếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc đi ông đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ, xin làm phiền hai anh. Khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ. Hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn hai anh ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.